Kinh số 14. Dị 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: trước kia ta đã từng đi tìm kiếm vị ngọt của sắc. Nếu khi cảm giác tùy thuận vị ngọt của sắc, thì đối với vị ngọt của sắc, ta dùng trí tuệ thấy rõ như thật. Cũng vậy đối với thọ, tưởng, hành, thức, ta cũng đã từng đi tìm kiếm vị ngọt của chúng. Nếu khi cảm giác tùy thuận thọ, tưởng, hành, thức, thì đối với vị ngọt của thọ, tưởng, hành, thức, ta dùng trí tuệ thấy rõ như thật. Này các tỳ kheo, ta đã từng đi tìm kiếm sự tai hại của sắc. Nếu khi cảm giác tùy thuận sự tai hại của sắc, thì đối với sự tai hại của sắc, ta dùng trí tuệ để thấy rõ như thật. Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức, ta cũng đã từng đi tìm kiếm sự tai hại của chúng. Nếu khi cảm giác tùy thuận sự tai hại của thọ, tưởng, hành, thức, thì đối với sự tai hại của thọ, tưởng, hành, thức, ta dùng trí tuệ để thấy rõ như thật. Này các tỳ kheo, ta đã từng đi tìm cầu sự xuất ly sắc. Nếu khi cảm giác tùy thuận sắc, thì đối với sự xa lìa sắc, ta dùng trí tuệ để thấy rõ như thật. Cũng vậy, đối với sự xuất ly, thọ, tưởng, hành, thức, ta cũng đã từng đi tìm cầu chúng. Nếu khi cảm giác tùy thuận sự xuất ly, thọ, tưởng, hành, thức, thì đối với sự xuất ly, thọ, tưởng, hành, thức, ta dùng trí tuệ để biết rõ như thật. Này các tỳ kheo, nếu ta đối với năm thủ uẩn này mà không biết một cách như thật, vị ngọt là vị ngọt, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly, thì ta ở giữa chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn và các chúng trời người đã không thể tự chứng, không được thoát, không vượt ra, không xa lìa, vĩnh viễn an trú trong sự điên đảo, cũng không thể tự mình chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này các tỳ kheo, vì ta đã biết năm thủ uẩn này một cách như thật rằng vị ngọt là vị ngọt, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly, nên ta ở giữa chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn và các chúng trời người đã có thể tự chứng, đã thoát, đã vượt ra, đã xa lìa, vĩnh viễn không an trú trong sự điên đảo, cũng có thể tự mình chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Bài kệ tóm tắt. Quá khứ nói 4 kinh, yểm ly và giải thoát, nói 2 kinh nhân duyên, vị ngọt cũng 2 kinh. Kinh số 15. Sử. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có tỳ kheo nọ đến chỗ Đức Phật, cúi đầu lễ sát chân, rồi đứng sang một bên, bạch Phật rằng: lành thay Thế Tôn, nay xin vì con mà nói vắn tắt pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, tu tập không buông lung. Khi tu tập không buông lung, con sẽ tự tư duy về lý do mà một thiện gia nam tử xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, có tín tâm, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chỉ vì để ngay trong đời hiện tại này chứng nghiệm cứu cánh phạm hạnh vô thượng. Biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy tỳ kheo kia: lành thay, tỳ kheo, ông đã khéo nói những lời này. Nay xin vì con mà nói vắn tắt pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, tu tập không buông lung. Khi tu tập không buông lung, con sẽ tự tư duy về lý do mà một thiện gia nam tử xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, có tín tâm, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chỉ vì để ngay trong đời hiện tại này chứng nghiệm cứu cánh phạm hạnh vô thượng, biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Ngươi đã nói như vậy phải chăng? Tỳ kheo bạch Phật: đúng như vậy bạch Thế Tôn. Đức Phật bảo tỳ kheo: ngươi hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, khéo léo suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Này tỳ kheo, nếu để bị sai sử theo sử, tức là chết theo sử. Nếu chết theo sử là bị thủ trói buộc. Nếu tỳ kheo không bị sai sử theo sử thì sẽ không chết theo sử. Không chết theo sử tức là giải thoát đối với thủ. Tỳ kheo bạch Phật: con đã hiểu bạch Thế Tôn, con đã hiểu bạch Thiện Thệ. Đức Phật bảo tỳ kheo: ở trong pháp yếu mà ta đã lược nói, nếu ngươi hiểu rộng nghĩa của nó thì phải như thế nào? Tỳ kheo bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, sắc bị sai sử theo sử, sắc chết theo sử. Sai sử theo sử mà chết theo sử thì bị thủ trói buộc. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức bị sai sử theo sử thì chết theo sử. Sai sử theo sử mà chết theo sử thì bị thủ trói buộc. Bạch Thế Tôn, nếu sắc không bị sai sử theo sử thì sắc không chết theo sử. Không sai sử theo sử mà không chết theo sử thì đối với thủ được giải thoát. Cũng vậy, nếu thọ tưởng hành thức không bị sai sử theo sử thì không chết theo sử. Không sai sử theo sử mà không chết theo sử thì đối với thủ được giải thoát. Như vậy, trong pháp yếu được Thế Tôn nói tóm tắt, ý nghĩa được diễn rộng là như vậy. Phật bảo tỳ kheo: lành thay tỳ kheo, trong pháp yếu được ta nói tóm tắt, ý nghĩa được diễn rộng là như vậy. Vì sao? Sắc bị sai sử theo sử, sắc chết theo sử. Sai sử theo sử mà chết theo sử thì bị thủ trói buộc. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức bị sai sử theo sử thì chết theo sử. Sai sử theo sử mà chết theo sử thì bị thủ trói buộc. Này tỳ kheo, nếu sắc không bị sai sử theo sử thì sắc không chết theo sử. Không bị sai sử theo sử mà không chết theo sử thì đối với thủ được giải thoát. Cũng vậy, nếu thọ tưởng hành thức không bị sai sử theo sử thì không chết theo sử. Không bị sai sử theo sử mà không chết theo sử thì đối với thủ được giải thoát. Bây giờ vị tỳ kheo kia sau khi nghe Đức Phật dạy xong, tâm rất vui mừng, lạy Phật rồi lui. Vị kia ở một mình nơi chỗ vắng, tinh cần tu tập, sống không buông lung. Sau khi tinh cần tu tập, sống không buông lung rồi, vị kia tư duy về lý do mà một thiện gia nam tử xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, có tín tâm, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chỉ vì để ngay trong đời hiện tại này chứng nghiệm cứu cánh phạm hạnh vô thượng, biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Bây giờ vị tỳ kheo kia thành A-la-hán, tâm được giải thoát. Kinh số 16. Tăng chư số. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có một tỳ kheo nọ đi đến chỗ Phật, thưa hỏi những việc như trên, nhưng có những sự sai biệt như sau. Cái gì bị sai sử theo sử mà chết theo sử thì cái đó được định danh theo đó. Nếu không bị sai sử theo sử mà chết theo sử, nó không được định danh theo đó. Đức Phật bảo tỳ kheo: ở trong những pháp mà ta đã nói tóm tắt, ngươi hiểu rộng nghĩa của nó như thế nào? Tỳ kheo kia bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu sắc bị sai sử theo sử thì chết theo sử. Cái gì bị sai sử theo sử mà chết theo sử, nó được định danh theo đó. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức bị sai sử theo sử thì chết theo sử. Cái gì sai sử theo sử mà chết theo sử, nó được định danh theo đó. Bạch Thế Tôn, nếu sắc không bị sai sử theo sử thì không chết theo sử. Nếu không bị sai sử theo sử mà chết theo sử, nó không được định danh theo đó. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức không bị sai sử theo sử thì không chết theo sử. Nếu không bị sai sử theo sử mà chết theo sử, nó không được định danh theo đó. Bạch Đức Thế Tôn, trong những pháp đã được nói tóm tắt, con đã hiểu nghĩa rộng của nó như vậy. Như trên và cho đến đạt được A-la-hán, tâm được giải thoát. Kinh số 17, Phi Ngã. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một vị tỳ kheo nọ rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai bên phải, chắp tay bạch Đức Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, nay xin vì con mà nói vắn tắt pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, tu tập không buông lung. Khi tu tập không buông lung, con sẽ tư duy về lý do mà một thiện gia nam tử xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, có tính tâm, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chỉ vì để ngay trong đời hiện tại này chứng nghiệm cứu cánh phạm hạnh vô thượng. Biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Bấy giờ Thế Tôn bảo tỳ kheo kia: lành thay tỳ kheo, ông đã khéo nói những lời này. Nay xin vì con mà nói vắn tắt pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, tu tập không buông lung. Dần dần cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Người đã nói như vậy phải chăng? Tỳ kheo bạch Phật: Đúng vậy bạch Thế Tôn. Đức Phật bảo tỳ kheo: lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Này tỳ kheo, pháp nào không thích ứng đối với ngươi thì nên nhanh chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp này để được lợi, được ích, được an lạc lâu dài. Tỳ kheo kia bạch Phật rằng: Con đã hiểu bạch Thế Tôn, con đã hiểu bạch Thiện Thệ. Phật bảo tỳ kheo: Đối với những pháp đã được nói tóm tắt, ngươi hiểu rộng ý như thế nào? Tỳ kheo bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, sắc chẳng phải là thích ứng đối với con, nên cần phải nhanh chóng đoạn trừ. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức chẳng phải là thích ứng đối với con, nên cần phải nhanh chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp này để được lợi, được ích, được an lạc lâu dài. Cho nên, bạch Thế Tôn, đối với pháp mà Thế Tôn đã nói tóm tắt, con đã hiểu rộng nghĩa của nó như vậy. Đức Phật dạy: lành thay, tỳ kheo, ở trong những pháp đã được nói tóm tắt của ta, ngươi đã hiểu nghĩa rộng của nó. Vì sao? Vì sắc chẳng phải là thích ứng đối với ngươi, nên cần phải nhanh chóng đoạn trừ. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức chẳng phải là thích ứng đối với ngươi, nên cần phải nhanh chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp này để được lợi, được ích, được an lạc lâu dài. Sau khi vị tỳ kheo kia nghe những lời dạy của Phật, tâm rất vui mừng, lạy Phật rồi lui, một mình ở chỗ vắng, siêng năng tu tập, sống không buông lung. Sau khi siêng năng tu tập, sống không buông lung, tư duy về lý do mà một thiện gia nam tử xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, quá tính tâm, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chỉ vì để ngay trong đời này chứng nghiệm cứu cánh phạm hạnh vô thượng. Biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Bây giờ vị tỳ kheo kia thành bậc A-la-hán, tâm được giải thoát. Kinh số 18, Phi Bỉ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có một tỳ kheo nọ rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai bên phải, lễ Phật rồi đứng sang một bên, bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, nay xin vì con mà nói vắng tắt pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, tu tập không buông lung. Khi tu tập không buông lung, con sẽ tư duy về lý do mà một thiện gia nam tử xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, quá tín tâm, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chỉ vì để ngay trong đời này chứng nghiệm cứu cánh phạm hạnh vô thượng. Biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Bây giờ Đức Thế Tôn dạy tỳ kheo kia: lành thay tỳ kheo, ông đã khéo nói những lời này. Nay xin vì con mà nói vắng tắt pháp yếu, sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, tu tập không buông lung. Khi tu tập không buông lung, con sẽ tự tư duy về lý do mà một thiện gia nam tử xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, có tính tâm, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chỉ vì để ngay trong đời hiện tại này chứng nghiệm cứu cánh phạm hạnh vô thượng. Biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Ngươi đã nói như vậy phải chăng? Tỳ kheo bạch Phật: Đúng như vậy bạch Thế Tôn. Đức Phật bảo tỳ kheo: Ngươi hãy lắng nghe, khéo léo suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Nếu có pháp nào chẳng phải là thích ứng với các ngươi, và cũng chẳng phải là thích ứng của người khác, thì hãy nhanh chóng đoạn trừ pháp ý. Đoạn trừ pháp ý để được lợi, được ích, được an lạc lâu dài. Tỳ kheo kia bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Phật bảo tỳ kheo: Đối với pháp đã được ta nói tóm tắt, ngươi hiểu nghĩa rộng của nó như thế nào? Tỳ kheo bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, sắc chẳng phải là con, chẳng phải là thích ứng của con, cũng chẳng phải là thích ứng của người khác. Pháp này cần nhanh chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp ý để được lợi, được ích, được an lạc lâu dài. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức chẳng phải là con, chẳng phải là thích ứng của con, cũng chẳng phải là thích ứng của người khác. Pháp này cần nhanh chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp ý để được lợi, được ích, được an lạc lâu dài. Cho nên đối với những pháp mà Như Lai đã nói tóm tắt, con đã hiểu được nghĩa rộng của nó như vậy. Đức Phật bảo tỳ kheo: lành thay, đối với những pháp đã được ta nói tóm tắt, ngươi đã hiểu nghĩa rộng của nó. Vì sao? Này tỳ kheo, sắc chẳng phải là ta, chẳng phải là thích ứng của ta, cũng chẳng phải là thích ứng của người khác. Pháp này cần nhanh chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp ý để được lợi, được ích, được an lạc lâu dài. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức chẳng phải là ta, chẳng phải là thích ứng của ta, cũng chẳng phải là thích ứng của người khác. Pháp này cần nhanh chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp ý để được lợi, được ích, được an lạc lâu dài. Sau khi vị tỳ kheo kia nghe những lời dạy của Phật, tâm rất vui mừng, lạy Phật rồi lui, một mình ở chỗ vắng, siêng năng tu tập, sống không buông lung, vân vân cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Bấy giờ vị tỳ kheo kia thành bậc A-la-hán, tâm được giải thoát. Kinh số 19, Kết Hệ. Tôi nghe như vậy, Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có một tỳ kheo nọ rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai bên phải, lễ Phật rồi đứng sang một bên, bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, nay xin vì con mà nói vắn tắt pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, tu tập không buông lung. Khi tu tập không buông lung, con sẽ tư duy về lý do mà một thiện gia nam tử xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, có tín tâm, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy tỳ kheo kia: lành thay tỳ kheo, ông đã khéo nói những lời này. Nay xin vì con mà nói vắn tắt pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, tu tập không buông lung, vân vân cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Ngươi đã nói như vậy phải chăng? Tỳ kheo bạch Phật: Đúng như vậy bạch Thế Tôn. Đức Phật bảo tỳ kheo: Ngươi hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, khéo léo suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Tỳ kheo: Pháp bị trói buộc bởi kết sử, ngươi hãy nhanh chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp ý để được lợi, được ích, được an lạc lâu dài. Tỳ kheo kia bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Phật bảo tỳ kheo: Đối với pháp đã được ta nói tóm tắt, ngươi hiểu nghĩa rộng của nó như thế nào? Tỳ kheo bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, sắc là pháp bị kết sử trói buộc. Pháp bị kết sử trói buộc này nên nhanh chóng đoạn trừ. Khi đã đoạn trừ rồi, sẽ được lợi, được ích, được an lạc lâu dài. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức là pháp bị kết sự trói buộc. Pháp bị kết sự trói buộc này nên nhanh chóng đoạn trừ. Khi pháp kia đã được đoạn trừ rồi thì sẽ được lợi, được ích, được an lạc lâu dài. Cho nên đối với những pháp đã được Đức Thế Tôn nói tóm tắt, con đã hiểu được nghĩa rộng của nó. Phật bảo tỳ kheo: lành thay, đối với những pháp đã được ta nói tóm tắt, ngươi đã hiểu được nghĩa rộng của nó. Vì sao? Vì sắc là pháp bị kết sự trói buộc. Pháp bị kết sự trói buộc này nên nhanh chóng đoạn trừ. Khi đã đoạn trừ rồi, sẽ được lợi, được ích, được an lạc lâu dài. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức là pháp bị kết sự trói buộc. Pháp bị kết sự trói buộc này nên nhanh chóng đoạn trừ. Khi pháp kia đã được đoạn trừ rồi, sẽ được lợi, được ích, được an lạc lâu dài. Sau khi vị tỳ kheo kia nghe những lời Phật dạy, tâm rất vui mừng, lạy Phật rồi lui, một mình ở chỗ vắng, chuyên cần tư duy, sống không buông lung, cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Bấy giờ vị tỳ kheo kia thành bậc A-la-hán, tâm được giải thoát. Kinh số 20, Thâm Kinh. Thâm Kinh cũng nói như vậy. Kinh số 21, Động Giao. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một tỳ kheo nọ rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai bên hữu, lễ Phật rồi đứng sang một bên, bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, nay xin vì con mà nói vắn tắt pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, chuyên cần tư duy, sống không buông lung. Khi sống không buông lung, con sẽ tư duy về lý do mà một thiện gia nam tử xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, có tín tâm, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vân vân cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy tỳ kheo kia: lành thay tỳ kheo, ông đã khéo nói những lời này. Nay xin vì con mà nói vắn tắt pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, chuyên cần tư duy, sống không buông lung, dần dần cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Ngươi đã nói như vậy phải chăng? Tỳ kheo bạch Phật: đúng như vậy bạch Thí Tôn. Đức Phật bảo tỳ kheo: ngươi hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, khéo léo suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Này tỳ kheo, người nào dao động thì sẽ bị ma trói, nếu người nào không dao động thì sẽ giải thoát khỏi 3 tuần. Tỳ kheo bạch Phật rằng: con đã hiểu bạch Thế Tôn, con đã hiểu bạch Thiện Thệ. Phật bảo tỳ kheo: đối với pháp đã được ta nói tóm tắt, ngươi hiểu nghĩa rộng của nó như thế nào? Tỳ kheo bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, khi bị sắc làm dao động thì bị ma trói buộc, nếu không dao động thì giải thoát khỏi 3 tuần. Cũng vậy, khi thọ tưởng hành thức làm dao động thì bị ma trói buộc, nếu không dao động thì giải thoát khỏi 3 tuần. Cho nên, đối với những pháp đã được Đức Thế Tôn nói tóm tắt, con đã hiểu được nghĩa rộng của nó. Phật bảo tỳ kheo: lành thay, đối với những pháp đã được ta nói tóm tắt, ngươi đã hiểu được nghĩa rộng của nó. Vì sao? Khi nào bị sắc làm dao động thì bị ma trói buộc, nếu không dao động thì giải thoát khỏi 3 tuần. Cũng vậy, khi bị thọ tưởng hành thức làm dao động thì sẽ bị ma trói buộc, nếu không động thì giải thoát khỏi 3 tuần, vân vân cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Tâm được giải thoát, thành bậc A-la-hán. Kinh số 22. Kiếp ba sợ vấn. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo tên là Kiếp Ba đi đến chỗ Phật, đầu mặt lạy sát chân Phật, rồi đứng qua một bên bạch Phật rằng: như lời Đức Thế Tôn đã dạy, tỳ kheo tâm khéo được giải thoát. Bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo tâm khéo được giải thoát? Bây giờ Thế Tôn nói với Kiếp Ba rằng: lành thay, ngươi có thể hỏi Như Lai về tâm khéo giải thoát. Lành thay Kiếp Ba, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Này Kiếp Ba, hãy quan sát biết rõ những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần. Tất cả những thứ đó đều vô thường. Khi đã quan sát chân chánh về vô thường rồi, thì sắc ái liền được trừ. Khi sắc ái đã được trừ rồi, thì tâm khéo giải thoát. Cũng vậy, quán sát thọ tưởng hành thức, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả những thứ đó đều vô thường. Khi đã quán sát chân chánh về vô thường rồi, thì thức ái liền được trừ. Khi thức ái đã được trừ rồi, thì ta nói là tâm khéo giải thoát. Này Kiếp Ba, tỳ kheo có tâm khéo giải thoát như vậy, Như Lai nói là tâm khéo giải thoát. Vì sao? Vì ái dục đã được đoạn trừ. Người nào ái dục đã được đoạn trừ thì Như Lai gọi người đó là tâm khéo giải thoát. Sau khi tỳ kheo Kiếp Ba nghe những lời dạy của Đức Phật, tâm rất vui mừng, lạy Phật rồi lui. Bấy giờ tỳ kheo Kiếp Ba sau khi nhận lãnh những lời Phật dạy rồi, một mình ở chỗ vắng, chuyên cần tư duy, sống không buông lung. Khi tu tập không buông lung, tự tư duy về lý do mà một thiện gia nam tử xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, có tính tâm, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chỉ vì để ngay trong đời hiện tại này, chứng nghiệm cứu cánh phạm hạnh vô thượng, biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. tâm khéo giải thoát, thành bậc A-la-hán.